cuộc sống là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ 5 của tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua nữ tu Josepha Menendez. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Giờ nguyện ngắm và thánh lễ trôi qua trong tình trạng ấy. Trước khi dâng mình Thánh Chúa, một sự lạ xảy ra dưới mắt tôi và cho chính tôi. Đó là Chúa Giêsu đấng mà tôi khát khao cùng là Chúa Trời tôi, ôm lấy tôi, áp cho tôi sát vào thương tích Ngài giữa lò lửa trái tim. Rồi Ngài mỉm cười cùng tôi. Tôi không biết phải làm sao, và cũng chẳng diễn tả lại được việc đã xảy ra. Nhưng tôi mong ước nhân loại hiểu được rằng cái bí quyết hạnh phúc là sự yêu mến và tận hiến, còn mọi sự khác Chúa sẽ lo liệu. Tôi đang ngây ngất trong cái tốt đẹp sáng láng đó, nên tôi không còn biết đến mình tôi nữa, thì Chúa nghiêm nghị bảo cùng tôi.
Cha đã phú mình nên của lễ hy sinh thế nào? Dạy cha cũng muốn con trở thành của lễ hy sinh làm vậy. Khi yêu, con không từ chối sự gì cả. Giây phút thiên đàng trôi qua như thế. Tôi gọi giây phút thiên đàng là vì tôi không biết gọi cách nào cho đúng hơn. Tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Lạy Chúa Trời con, Chúa muốn con làm gì? Xin Chúa cứ sử dụng xác hồn con, vì con đã thuộc hẳn về Chúa rồi. Sau đó Chúa biến đi. Mỗi lần nhớ đến kỷ niệm êm ái ấy, lòng Josepha cháy lên lửa kính mến Chúa, lửa khát khao các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con chỉ ước muốn một điều này thôi, là cho toàn thể nhân loại nhận biết Chúa, nhất là những linh hồn Chúa đã chọn để làm bạn trái tim cực thánh Chúa. Nếu họ biết được Chúa, họ sẽ yêu mến Chúa hơn, vì chỉ có một mình Chúa là đấng cực tốt, cực lành. Xin Chúa hãy lấy lửa mến mà thiêu đốt lòng con, cho con được ngần ấy. Con sẽ toại nguyện. Xin Chúa cũng thiêu đốt các linh hồn, vì khi chúng có tình yêu Chúa, chúng chạy đến cùng Chúa chẳng sai. Phần con không muốn gì khác hơn là yêu mến Chúa, yêu mến mỗi ngày một hơn, và chỉ yêu một mình Chúa thôi. Tất cả những sự khác chỉ là ngõ hẻm đưa con đến Chúa. Nếu có thể được, con sẵn sàng liều mạng sống để đem mọi người đến lò lửa yêu đương này.
Chúa Giêsu đã ban cho tôi khát khao yêu mến Ngài, bởi đó tôi hiến dâng tất cả. Tôi không ngần ngại trước một hy sinh nào, miễn sao được đẹp lòng Chúa và thiên hạ yêu mến Ngài là đủ. Tôi đã hứa làm mọi việc vì đức vâng lời. Tôi tin rằng tôi sẽ làm đẹp lòng Chúa nếu tôi ăn ở khiêm tốn, phó thác để Ngài dẫn dắt tôi như trẻ thơ. Ít ngày sau giờ phút trọng đại thiên quốc ấy, Chúa Giêsu cho Josepha được biết lòng đói khát các linh hồn như vậy sẽ đòi hỏi những gì. Thứ Bảy ngày 3 tháng 7, Josepha viết, hôm nay, đang khi làm việc tại nhà tập, tôi nghĩ đến hạnh phúc được ở chung trong nhà của Chúa, được Chúa ở kề bên, đang khi làm lụng. Tôi không rõ đã nói gì với Chúa không. Bỗng nhiên, Ngài cho tôi xem thấy trái tim Ngài tràn đầy lửa mến và bị một khoanh gai siết chặt. Ôi, gai sao độc ác làm vậy? Tôi thấy máu Ngài trào theo từng mũi gai. Tôi muốn gỡ hết mấy cái gai oan nghiệt đó đi cho Chúa. Ôi chao, đau đớn cho Chúa quá. Chúa đã bứt đứt trái tim tôi ra khỏi lồng ngực rồi. Ngài nhét nó vào khoanh gai kế bên thương tích. Nhưng vì trái tim tôi quá nhỏ bé, nên chỉ có 6 cái gai đâm vào tim tôi thôi. Tôi không nói gì được. Nhưng Ngài biết tôi ước ao trái tim tôi lớn hơn để chia sớt thêm cho Ngài những cái gai oan nghiệt đó. Ngài phán,
trái tim cha còn đau đớn hơn thế này nữa. Nhưng những linh hồn tâm phúc đến chia sẻ và an ủi cha, thế lại bao kẻ khác lại giang xa cha.
Chúa phải đau khổ quá lẽ, tôi lại thấy nhiều cái gai khác đâm lút sâu vào trong. Tôi muốn biết phải làm gì để an ủi Ngài, vì tôi chỉ có những cái vụn vặt mà sánh với những sự đau khổ của Ngài đã chịu vì tôi, thì chẳng nghĩa lý gì. Nhưng Ngài bảo không sao cả.
Chủ nhật ngày 4 tháng 7, Josepha viết, càng ngày, tôi càng thấy rõ cái hư đốn của tôi, nên tôi lại hạ mình khiêm tốn. Chúa cho tôi xem cái gai lớn và dài nhất đã chọc thủng và khơi nguồn máu đổ ra từ trái tim Ngài. Ôi lạy Chúa Giêsu, ai đâm thủng thánh tâm Chúa làm vậy? Có phải con chăng? Nhìn máu Chúa nhỏ giọt, lòng con đau xót quá. Lạy Chúa Trời của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa, để sao cái gai ác nghiệt này đừng đâm thủng trái tim Chúa nữa. Khi đó, tôi lại thấy ló ra cái đinh to, để lại một lỗ hổng sâu hút mà tôi có thể nhìn thấy lò lửa bên trong. Chúa phán,
cái đinh to tướng này là sự nguội lạnh của những người bạn thiết của cha. Cha muốn cho con hiểu sự đó, để con cháy lên lửa mến mà an ủi cha.
Ngày hôm sau, mùng 7 tháng 7, Chúa Giêsu đem Josepha vào trái tim Ngài một lần nữa. Rồi Chúa dạy,
con hãy yêu mến cha với sự nhỏ bé yếu đuối của con. Làm như thế con sẽ an ủi cha.
Sau giây phút êm đềm ấy, Josepha chép lại, trong những ơn tôi lãnh nhận, có hai ơn tôi ghi nhớ cách riêng. Ơn thứ nhất là ơn yêu mến và chịu đau khổ để đáp lại tình yêu của Chúa. Điều này tôi chỉ làm được khi tôi trung tín theo ơn Chúa gọi. Ơn thứ hai là khao khát các linh hồn được nhận biết và yêu mến Chúa, nhất là những linh hồn được chọn cách riêng. Tôi tìm thấy con đường tôi phải đi là đừng bỏ qua một dịp nhỏ để dâng lên Chúa các việc tầm thường nhỏ nhặt của tôi.
Cũng ngày hôm nay, Josepha được gọi vào tĩnh tâm dọn mình, mặc áo ròng. Vì khát khao dâng chót mình cho Chúa, nên tôi không hề từ chối một việc gì khi tôi thấy đó là thánh ý Ngài. Trong buổi tĩnh tâm, nền tảng nếp sống tu hành của tôi luôn lắng nghe tiếng Chúa gọi. Tôi xin mọi ơn, nhất là ơn kêu gọi được kết hợp với trái tim Chúa và làm theo thánh ý Ngài mọi đàng. Mỗi ngày, Josepha ghi chép kỹ lưỡng những kết quả của cuộc sinh hoạt thiêng liêng bằng những dòng chữ viết đơn sơ. Trong đó, ta thấy bỗng nhiên nổi lên những cơn thử thách quyết liệt.
Buổi cấm phòng đến nay, mùng 10 tháng 7 đã được 3 hôm rồi. Tôi vẫn bằng an, nhưng khi suy gẫm về ngày trung thẩm, bỗng nhiên tôi thấy tôi ra trước tòa chúa phán xét. Tôi run lên và mất tất cả bằng an mà tôi đã có được từ trước đến nay. Tôi thấy trước mắt tôi những đặc ân mà tôi nhận lãnh, nay lại kết án tôi. Rồi tôi cảm thấy buồn phiền, cô quạnh. Đến đỗi tôi cảm thấy thà đừng thọ hưởng những ơn ấy hơn là vui hưởng, để sau này phải trả lẽ trước mặt Chúa. Nhiều ngày kế tiếp trôi qua trong tình trạng đó, và tôi nhất định rút lui. Ôi cảnh trời tối tăm, thê thảm làm sao! Mẹ và em tôi sắp đến thăm. Ý nghĩ đó gợi cho tôi bao nỗi nhớ thương xưa. Tôi nhận thấy đó là trước cám dỗ, vì lòng tôi vẫn còn thấy trung tín với ơn gọi. Tôi muốn vươn mình lên, nhưng lúc này chẳng có gì nâng đỡ tôi. Tôi sẽ trình cớ sự cho bề trên. Tôi sẽ lập lại lời dâng mình mà tôi đã làm, và nhờ đó để có sức mà trỗi dậy.
Ngày 15 tháng 7 áp lễ mặc áo, linh hồn tôi phải giao chiến dữ dội, túng thế không biết làm sao, tôi liền dâng ngay cho Chúa Giêsu cơn cám dỗ. Ôi lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa những gì mà con yêu quý nhất: tự do, gia đình, quê hương và tất cả những gì làm dịp cám dỗ con từ bỏ ơn gọi, vì con chỉ muốn trung thành hay chết mà thôi. Nghe vậy, Chúa Giêsu hiện đến an ủi tôi. Đây là kết quả những ngày tĩnh tâm. Tôi nhận thấy Chúa gọi tôi vào đàng trọn lành, nghĩa là vào con đường hợp nhất hoàn toàn vào trái tim Chúa. Phương tiện để thực hiện điều đó lại chính là ơn kêu gọi và luật dòng. Chúa gọi tôi sống mật thiết với Ngài. Tôi muốn tôi trở thành của lễ hy sinh. Ngài sẽ định đoạt thánh giá cho tôi. Tôi chẳng cầu xin Ngài ban thánh giá theo ý tôi, mà chỉ ban cho tôi theo ý thích của Ngài. Ngài muốn đời tôi trôi qua trong trái tim Ngài, để tôi thông cảm những cái gai đã đâm sâu vào đó. Đời tôi phải như thế, và được như thế là tôi đã làm theo thánh ý Ngài. Tôi ước ao dâng cho Chúa tất cả những gì Ngài đã ước muốn. Lạy Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy tất cả ý muốn của con. Xin dâng lên Chúa hết mọi điều con yêu chuộng trên thế gian này. Nếu Chúa muốn gì nữa, con cũng xin hy sinh để dâng cho Chúa. Xin Chúa nhận lấy sự yếu đuối khốn cùng của con mà thiêu hủy nó đi. Xin Chúa nhận lấy tấm lòng con và linh hồn con.
Thế rồi, Ngài áp Josepha vào sát trái tim Ngài, để từ đó một nguồn suối máu chảy ra tràn ngập trái tim Josepha. Chúa còn phán:
để đáp lại những gì con đã dâng cho cha, cha ban trái tim cha cho con.
Tôi ngỡ rằng tôi không còn ở trên thế gian này nữa. Chúa khoác áo choàng trắng tinh để lộ trái tim. Dung nhan Chúa tỏa sáng như ánh mặt trời. Ôi Ngài tốt đẹp dường nào, khiến kẻ nhận biết Ngài phải say mê. Josepha đã suy niệm về thiên đàng mà chẳng cần sách, vì thiên đàng trong trái tim Chúa Giêsu. Tôi không ước ao gì hơn là yêu Chúa Giêsu và yêu bất tận. Một lần nữa, trước ngày mặc áo, Chúa Giêsu cho Josepha thấy con đường Chúa sắp đưa người tiến vào. Chiều hôm ấy, người được phép làm giờ thánh và khởi sự bằng một việc khiêm tốn thầm sâu. Tôi thờ lạy Chúa cao cả uy nghi vô cùng. Rồi tôi nhớ lại ơn lành Chúa đã ban cho tôi. Tôi hết sức ước ao được an ủi trái tim Chúa. Tức thì, tôi nhìn thấy Chúa mặc áo trắng như tuyết, để lộ trái tim ra ngoài, hiện đến trước mặt tôi. Lúc ấy chỉ còn mình tôi trong nhà thờ. Tôi nằm úp mặt xuống đất và không nói gì được cả. Mấy phút yên lặng trôi qua, Chúa đem tôi lại gần trái tim Ngài và chỉ cho tôi thấy 6 cái gai. Ngài nói một lời như xé tim tôi.
Con ơi, con hãy gỡ mấy cái gai này dùm cha. Phải, con hãy gỡ cho cha đi.
Thứ 6, ngày 16 tháng 7, ngày mặc áo ròng. Từ lúc tôi lãnh cái lúc trắng cho đến xong mùa lễ, Chúa Giêsu hiện ra cho tôi vào an nghỉ trong thương tích của Ngài. Tôi không nói gì khác hơn mấy tiếng này. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa muôn đời. Tôi còn nói nhiều lời như điên dại. Chúa trả lời tôi.
Josepha ơi, cha cũng thế, cha yêu con lắm.
Tôi không thể diễn tả được hết những gì Chúa ban cho tôi tràn trề hôm ấy. Lòng tôi được bằng an, vui mừng, không lời nào tả xiết.
Kêu gọi phạt tạ. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 1920, Chúa đã chọn riêng Josepha để làm của lễ hy sinh cứu chuộc các linh hồn. Hôm nay, Chúa Nhật 18 tháng 7 năm 1920, Chúa Giêsu hiện đến cho Josepha thông phần thương khó. Chúa chỉ cho người thấy trái tim thủng nát và trào máu dưới 6 chiếc gai nhọn.
Josepha, con hãy nhổ dùm cha 6 cái gai này.
Thứ hai, ngày 19 tháng 7, được phép đi chặng đàng thánh giá, tôi dâng ngay sự việc đó để phạt tạ tội lỗi thiên hạ. Chúa Giêsu liền mang thánh giá đặt lên vai tôi suốt trọn 1 giờ. Ngày hôm sau, Chúa còn cho tôi vác một lần nữa. Thứ năm, ngày 22 tháng 7, như thường lệ, hiệp với các nữ tu khác, chúng tôi làm giờ thánh. Đang lúc ấy, Chúa đến nhổ 6 cái gai ra khỏi trái tim Ngài, rồi chọc thủng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi nhìn thấy lửa phừng cháy trong trái tim Ngài. Tôi cố an ủi và yêu mến Ngài thế cho bao nhiêu người vong ân bội nghĩa. Giờ thánh gần hết. Trước khi ra đi, Chúa phán.
Đây trái tim cha. Cha muốn con vào đó mà tung tăng như trẻ thơ. Cha muốn con yêu mến cha như một người bạn nghĩa thiết. Cha muốn con an ủi cha bằng tấm lòng hy sinh toàn vẹn.
Chúa vừa lấy lại mấy cái gai vừa bảo.
Cha yêu thương con như điên dại.
Đoạn Chúa biến đi, không ban cho tôi một chút gì an ủi. Rồi đây Chúa sẽ dẫn dắt Josepha qua các nẻo đường gian nguy, cốt để rèn luyện người trong đức tin, đức mến, đức cậy. Trong ý thức thô hèn, trong nề nếp khiêm tốn, Josepha viết, vài hôm sau, tôi cảm thấy không đủ can đảm để mẹ và em tôi lui về. Người cô đơn cần giúp đỡ. Tôi biết làm sao đây. Ôi, chiếc cám dỗ nặng nề quá. Tôi khốn khổ cực lòng cực trí quá.
Thậm chí, những ơn Chúa ban cũng biến thành những cơn cám dỗ khiến người phải sầu khổ liên miên. Mỗi lần nghĩ đến phải trả lẽ sau này về những ơn đã nhận lãnh, Josepha chết điếng trong lòng, dường như hằng nghe bên tai tiếng đe dọa vì những ơn lạ mà phải hư mất. Sự cám dỗ ấy đeo đẳng theo người hơn tháng nay, nhưng không bao giờ Chúa bỏ người bơ vơ một mình. Ngày 5 tháng 8, Chúa cho người thông phần đau đớn, chịu 6 mũi gai đâm, Chúa an ủi người.
Nếu con trung tín, cha sẽ ban cho con kho tàng của trái tim cha. Cha sẽ cho con vác thánh giá, cha sẽ ban đầy tràn ơn thánh như bạn lòng của cha.
Josepha viết tiếp, lần này Chúa mặc áo tỏa hào quang, chói lòa, khiến tôi không nhìn ngay Chúa được. Trái tim Chúa hiện trên ngực có lửa bốc cháy. Khi tôi xin Chúa đừng để tôi bị cám dỗ, chống ơn kêu gọi, Chúa lấy áo choàng phủ lên tôi, tức thì tôi được bằng an. Mấy ngày sau, Chúa Giêsu cho Josepha nếm sự vui mừng từ thánh tâm khi có những linh hồn trở về đàn chiên. Josepha thuật lại. Thứ ba, ngày 10 tháng 8, trong lúc cầu nguyện, lòng tôi ao ước được an ủi Chúa. Tôi dâng cho Chúa mọi việc trong ngày, và ngoài ra, nếu Chúa muốn gì, tôi xin sẵn sàng. Tôi hứa không giây phút nào tôi quên Chúa. Tôi hằng lặp đi lặp lại câu này, lòng con muốn yêu mến Chúa.
Chiều lại, tôi đến xin gặp Đức Mẹ giúp tôi biết cách an ủi con của mẹ. Sau đó khi tôi vừa bước vào nhà nguyện, tôi liền thấy Chúa Giêsu trước mặt tôi. Ngài cho tôi thông hưởng ngây ngất không khí thiên đàng, chắc chắn không có ở trần gian này. Ôi lạy Chúa, niềm sung sướng này để dành khi con lên thiên đàng, đâu phải cho thế gian này dùng ngay bây giờ. Chúa đáp,
cha chỉ muốn một điều là được yêu mến. Josepha, con hãy nhìn trái tim cha, chỉ một mình trái tim cha đủ làm cho con hạnh phúc rồi. Hãy vào đó mà an nghỉ. 6 cái gai đâm vào tim cha, con đã gỡ hết 5 cái rồi, chỉ còn một thôi, nhưng cái gai cuối này làm cha đau sốt lắm. Cha muốn con tìm cách nhổ đi dùm cha.
Lạy Chúa, Chúa muốn con phải làm gì?
Điều cha muốn là con yêu mến cha, trung tín với cha. Con nên nhớ rằng một mình cha đủ làm cho con hạnh phúc. Cha sẽ cho con thấu hiểu được kho tàng của trái tim cha. Con hãy yêu cha bằng tình yêu không bờ bến.
Chúa biến đi để tôi một mình. Hôm nay lễ Đức Bà Mông Triệu, vốn lòng sùng kính mẹ. Josepha suốt ngày chăm lo cầu nguyện, sống với mẹ, nhưng không sao quên được cái gai ác nghiệt đang đâm thủng trái tim Chúa Giêsu. Tôi xin Chúa cho tôi nhận lãnh linh hồn và nhổ cái gai mà Chúa yêu cầu tôi. Vào khoảng 3 giờ chiều thứ hai, 16 tháng 8, đang may vá, thì tôi có ý định dâng những mũi kim, coi như những nhịp yêu thương dâng Chúa để an ủi Ngài. Nguyện chưa dứt câu, Chúa đến lấy trái tim tôi áp vào trái tim Ngài.
Josepha, cha đến không phải để an ủi con, mà để xin con chia sớt những nỗi đau khổ của cha. Con hãy gỡ cái gai này, con thấy nó đâm vào trái tim cha làm sao? Linh hồn đó sắp gánh lấy cơn thịnh nộ từ phép công thẳng của Chúa Cha. Vì vậy, Josepha phải thông phần đau khổ với Chúa để cứu nguy linh hồn ấy. Chúa còn nói cho người thông phần cứu chuộc. Một điều đã chiếm ưu thế trong cuộc đời người, Chúa tâm tình cùng người.
Những sự xúc phạm của loài người làm cha đau khổ rồi, nhưng chưa bằng cái tệ bạc của những linh hồn nghĩa thiết của cha. Nhưng nhờ con mà chúng đã về thẳng cùng trái tim cha. Bởi đó cha phải luôn đi tìm sự thương yêu. Cha trông đợi tình thương của những linh hồn mà cha đã cứu chuộc bằng giá máu của cha, và nhất là những linh hồn nghĩa thiết của cha.
Bỗng Chúa Giêsu ngưng lại và hỏi tôi,
con có mến cha không?
Câu hỏi đó có khác gì mũi tên bắn ra từ trái tim Chúa? Ngài năn nỉ tình thương của chúng ta như kẻ hành khất xin ăn. Thứ ba, ngày 17 tháng 8, Chúa lại hỏi tôi những điều đã hỏi.
Con có yêu mến cha không? Nếu con yêu mến cha, con hãy gỡ cái gai này dùm cha.
Tôi vội thưa, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yêu mến Chúa, nhưng vì con yếu hèn, con mượn chính tình yêu của Chúa, của Đức Mẹ để thương mến Chúa. Suốt ngày hôm nay, Chúa đã lặp đi lặp lại hơn 30 lần câu.
Con có yêu mến cha không?
Với sự thiết tha đau khổ và khẩn cầu. Chiều Chúa đến, chỉ cho tôi trái tim có lửa cháy. Vết thương đang mở ra, cái gai vẫn còn đó. Chúa phán,
cái gai này là linh hồn tội lỗi chưa chịu quay về với trái tim cha. Thứ tư, ngày 18 tháng 8, Chúa dạy rằng,
nếu con sẵn sàng chịu đau khổ, cha sẽ dán đợi chờ linh hồn ấy. Nhưng cha không thể nào tha thứ cho nó nếu nó từ chối mọi ơn ích của cha. Con nghĩ xem, cha dựng nên nó mà nó lại không cần đến chính bản thân nó.
Cha ban cho nó tự do. Nó có chọn quyền để lo cho được siêu dỗi hay chuốc lấy sự hư mất đời đời.
Vài hôm sau, Chúa lại nói tiếp.
Khi gặp một linh hồn tha thiết yêu mến, cùng ước ao an ủi cha, thì cha sẵn sàng ban mọi ơn như ý nó cầu xin. Vậy cha sẽ chờ đợi, cha sẽ gõ cửa linh hồn ấy, và nếu nó muốn, trái tim cha sẽ tha thứ tất cả.
Đến đây, Chúa không còn nén được sự đau thương vô hạn, nên Ngài đã tuôn lệ, làm lòng tôi phải chết lịm trong tái tê. Đoạn Ngài dạy tôi lặp đi lặp lại lời này. Lạy Chúa Trời con chịu đau khổ vì yêu mến Chúa, con chịu đau khổ để an ủi trái tim Chúa. Đồng thời, tôi cảm thấy đau đớn quá lẽ. Cái đau của tôi cũng như cái đau đớn mà Chúa Giê-xu phải chịu khi có một linh hồn hư mất. Ngày 20 tháng 8, Josepha gặp Chúa giữa cơn sầu muộn, thân hình tiều tụy và đầy những máu. Lạy Chúa Trời con, ai làm cho Chúa phải ra nông nỗi này?
Cha mệt nhọc dã rời vì mỏi mòn đợi chờ linh hồn ấy trở về. Nhưng sao nó cứng cỏi và kiêu căng quá quắt dường ấy? Cha mong con thể hiện những cử chỉ khiêm tốn để đền bồi trái tim cha. Con hãy hạ mình thẳm sâu mà van xin Đức Chúa Cha tha thứ cho nó. Làm được như thế là con an ủi cha nhiều lắm.
Tiếng Chúa liên lỉ kêu gọi Josepha đền tội một ngày một hơn lên, khiến người không còn thì giờ để an nghỉ. Tội lỗi của linh hồn kia đè nặng tâm hồn người, nhưng người chẳng nản lòng đền tạ. Thứ Tư 25 tháng 8, mặc dù trải qua một đêm không ngủ, một đêm buồn sầu và cầu khẩn, Josepha cũng đến đúng giờ kinh nguyện ban mai với chị em.
Vừa tới nơi, tôi thấy Chúa Giê-xu với áo choàng trắng, xinh đẹp làm sao, hai tay nâng lấy trái tim cháy trong lửa. Toàn thân Ngài cháy rực hào quang, làm nổi bật suối tóc tơ vàng lộng lẫy, đôi mắt tràn lệ yêu thương. Trái tim, thánh giá còn đó, nhưng khoanh gai không còn thấy. Vết thương mở rộng bắn ra, ánh sáng chói ngời. Dấu đinh nơi tay, nơi chân có lửa phừng cháy. Thỉnh thoảng, người mở tay ra và đưa lên như lúc thầy cả cầu nguyện trong thánh lễ. Tôi khẽ thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa tốt đẹp quá. Chúa làm con say đắm Chúa. Mà khoanh gai của Chúa đâu rồi? Chúa mỉm cười. Trái tim cháy bừng lên. Ngài phán.
Cái gai ấy không còn nữa. Chẳng có gì mạnh hơn tình yêu đâu con. Tình yêu của các con đã nhổ dùm cái gai đó cho cha rồi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thank you. xin Chúa thương vì đời mà Chúa bỏ ngài trời. Đêm thân sai sầu tháng năm xoa dịu nhân thế bất khổ đau.